Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sử dụng kim phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi, hôm nay Khánh Thi có thể nói là nghỉ rồi, nhưng mà ngày mai còn một ngày nữa chúng ta sẽ được nghỉ nha.
Vậy cho nghỉ nhá. Vậy thôi giờ cho làm 15 phút đi.
Nghỉ nha. Kính chào quý khán giả. Rất nhiều người tới và tôi được nghe là chúng tôi có cộng tên chúng tôi vào trong ngân hàng, có cộng tên con chúng tôi vào những tài khoản của ngân hàng, cộng tên con chúng tôi vào những chủ quyền nhà mà chúng tôi đang có. Khi tôi nghe câu nói đó tôi rất là sợ hãi, tại vì tôi thấy có quá nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra và có quá nhiều vấn đề mà quý vị không có thể nghĩ được rằng là nó sẽ xảy ra. Một người bắt sửa soạn đi mổ, có một cuộc mổ rất là nguy hiểm, và nghĩ rằng là thôi thì bà xã của mình không biết nhiều lắm, thì cộng tên con mình vào cái chủ quyền, có gì rồi con mình nó sẽ giúp cho bà xã mình. Đến lúc mình khỏe mạnh lại thì con mình không muốn trả cái phần đó lại cho mình. Tức là bây giờ con mình đứng làm nửa căn nhà hay là toàn cái căn nhà đó, bây giờ mình không có quyền lấy lại, tại vì mình đã vô tình bằng lòng ký cái căn nhà đó qua cho con rồi. Con nào mà lại như vậy, phải không? Nhiều lắm. Xảy ra mỗi ngày. Chúng ta từ từ rồi sẽ nói đến những cái ảnh hưởng khác trong cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng là chuyển nhượng nhà cho con mình là một cái phương pháp tốt nhất. Cộng tên con tôi vào cái chương mục là vì con tôi nó có thể đi nhà băng cho tôi có thể nhờ nó làm cái này làm cái kia, có chuyện gì thì con tôi nó sẽ lấy cái tiền trong nhà băng này rồi chia cho anh chị. Những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra mà chúng ta không thấy. Ví dụ như nhỡ mà con mình nó quyết định nó đi khai phá sản thì sao? Nó đứng làm chủ cái căn nhà này của mình, hay đứng làm chủ nửa căn nhà này của mình, hay 1/3 cái căn nhà này của mình. Nó đi khai phá sản thì sao? Nhỡ mà con mình bị audit thì sao? Sở thuế bắt đầu audit, thấy con mình có tiền, có nhà, với sở thuế, với thuế liên bang, với thuế tiểu bang, franchise tax board, họ không cần biết nè, cái người thiếu họ thuế hay là cái người đang có vấn đề thuế với họ, họ chỉ cần thấy cái căn nhà này có cái tên của cái người đó là họ lien, là họ đặt cái giấy vào trên cái căn nhà đó, thế là xong rồi. Gỡ nó ra không phải là một chuyện đơn giản. Con mình đi đến cái chỗ ly dị thì sao? Mới đầu thì bố mẹ với con rất là tốt đẹp. Đi đến chỗ ly dị, cái căn nhà này là của vợ chồng tôi mà. Thì bây giờ ly dị tôi cần một nửa. Đây là những cái ảnh hưởng và những cái việc nó có thể xảy ra mà chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc để có thể gỡ rối cái việc này. Trước khi chúng ta quyết định cộng tên con mình vô trong những cái tài sản mình có, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Ngồi xuống nói chuyện 15-20 phút, nửa tiếng là nhiều rồi. Là biết là mình sẽ có vấn đề như thế nào rồi, nếu mình quyết định mình đi tới mình làm việc này. rất là nhiều người đã làm xong rồi mới tới để mà thăm hỏi, tham khảo. Tại vì lúc mình làm, mình nghĩ đó là cái việc làm ok, không sao hết. Nhỡ mà con mình lái xe ở ngoài đường rơi vào một cái tình trạng đụng xe bất cẩn trầm trọng thì sao? Cái nhà đó có còn là của mình hay không? Hay mình sẽ bị phải bán đi để rồi dùng cái tiền phần của con mình trả cho cái người bị thương tích? Quý vị biết còn nữa, còn nhiều nữa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư đây ạ.
Dạ, chào luật sư ạ.
Vâng, xin kính chào.
Dạ, thưa luật sư, tôi muốn hỏi thế này. Tôi hôm nay trên 70 rồi. Tôi có làm di chúc, cũng có căn nhà để lại cho hai đứa con. Tôi làm di chúc đó thì ông luật sư ông làm nói là để trong cái có hai người làm chứng trong cái tờ di chúc đó đó. Thì có một luật sư khác lên cũng talk show trên đài nói chuyện, tôi nghe ông nói lên này. Nếu mà trong cái người làm di chúc đó mà trên trường hợp người làm di chúc đó mà chưa có chết mà hai một trong hai cái người làm chứng đó mà có người chết thì cái di chúc đó hết giá trị, phải làm trở lại, phải không luật sư?
Ok, đối với một tờ di chúc, hai người làm chứng, lúc mà cái tờ di chúc này được ký bởi ông thì cái tờ di chúc này có hiệu lực. Cái câu nói mà ông nói về sau này nó không đúng. Cái tờ di chúc đó có thể ký bởi hai người nhân chứng hoặc là có thể được thị thực chữ ký, cả hai đều được hết. Nhưng cái câu nói là cái một trong hai người nhân chứng mất đi cái tờ di chúc là câu trả lời của tôi chưa bao giờ nghe. Cái câu nói này là lần đầu tiên tôi nghe, và tôi sẽ làm thêm điều tra để mà nói để cho ông và tất cả quý vị thính giả biết rằng là khi cái tờ giấy di chúc mình làm mà có hai người nhân chứng đó thì cái tờ giấy đó hoàn toàn có hiệu lực cho dù là cả hai người nhân chứng đó đều mất đi. Tại vì ông làm cái tờ di chúc đó ở cái văn phòng luật sư thì cái người luật sư đó họ sẽ là làm cái tờ giấy tự khai declaration nói rằng là ông đã làm cái di chúc đó, và vào cái lúc đó hai người nhân chứng đó đã ký tờ giấy đó là nó đều hoàn toàn có hiệu lực. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Nếu cái căn nhà này được cộng tên con của mình vào, nếu mình phải cần đến cái sự chữa bệnh, dưỡng bệnh và tiền trong cái nhà băng không đủ, vậy thì cái người con đứng chung trong căn nhà này sẽ quyết định như thế nào để chăm sóc người cha, người mẹ là cái người chủ căn nhà này thật sự như vậy? Rồi nếu cái người cha, người mẹ này có một người con thì cái người con này dễ dàng để mà quyết định. Nếu có nhiều người con thì sao? Năm cái ngón tay đó nó không có đồng đều như nhau. Nếu một trong bốn cái người con đó nói rằng là tôi không muốn cái tiền này được tài vì cái tiền này là tiền tôi sẽ được hưởng nếu bố mẹ chết, bắt đầu chúng ta có một cuộc tố tụng. Những cái cơ hội này có lẽ không có nói nhiều đến trong cái phong tục tập quán cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng là khó mà nó có thể xảy ra, nhưng nó xảy ra mỗi ngày, mà nó xảy ra trong cộng đồng của chúng ta nhiều, bởi vì cuộc sống của chúng ta ở đây nó là như vậy. Và xã hội này nó đưa con người của chúng ta đi đến cái chỗ tham lam đến thế. Cho nên trước khi chúng ta quyết định làm những việc này, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Những người con dâu, con rể không có liên quan gì đến tài sản của bố mẹ để lại, ngoại trừ bố mẹ muốn để lại một phần tài sản đó cho những người con dâu, con rể mà họ thấy rằng là đã có được những cái sự giúp đỡ tận tình với gia đình của họ, với người thân của họ. khi mà mình chuyển cái căn nhà này vào tên của con mình, hay là mình chuyển cho con mình, quý vị có nghĩ đến cái phần thuế tăng trưởng không? Chúng ta gọi là capital gain đó, ha? Chuyển nhượng tài sản cho con, bố mẹ chuyển nhượng tài sản cho con, thuế đất không tăng dưới điều khoản 58. Tiền chuyển nhượng, tức là transfer city tax hoặc là transfer county tax, nó tùy vào từng trường hợp. Khi mình chuyển nhượng, có những sự chuyển nhượng sẽ phải trả tiền thuế, có những sự chuyển nhượng mình không phải trả tiền thuế, tùy vào cái cách chuyển nhượng. Lỡ mình không phải là cái người ra đi trước thì sao? Con mình là cái người ra đi trước thì sao? Con mình ra đi, con mình có gia đình, con mình có hai đứa con. Cái phần tài sản của con mình, một nửa căn nhà đó sẽ về đâu? Cái nhà này nhà của chúng tôi mà. Chúng tôi đặt tên con gái chúng tôi, để lỡ chúng tôi có ra đi thì nó không phải đi qua cái việc chuyển nhượng tài sản probate ở trên tòa. Tại vì chúng tôi đứng chung với con tôi là joint tenant. Vậy thì cái nửa của con mình đó nó đi về đâu, trở về mình à? Nếu mà joint tenant thì chúng ta không nói đến. Nhưng rồi con mình có hai đứa con, mà mình đặt cái tài sản đó vào tenancy in common, mình đâu có được quyền lãnh cái phần nửa con mình, của con mình. Con của con mình là cháu ngoại mình hay là cháu nội mình sẽ lãnh cái phần đó. Mình không muốn cho con cháu mình cái phần đó. Trễ rồi. Rồi chúng ta nói đến cái vấn đề thuế tăng trưởng capital gain. Khi mà chúng ta cái lúc mình mua là 150.000, ngày hôm nay nó chỉ giá 1 triệu, mình chuyển qua cho con mình có cái base không phải là 1 triệu, là 150.000. Nếu mình cần cái tiền đó để chạy chữa bệnh, thì con mình phải bán cái căn nhà đó, con mình sẽ phải chịu thuế tăng trưởng ít nhất là 1 triệu, trừ 150.000 base, trừ 500.000 đồng tiền exemption vì con mình có gia đình, còn lại thì phải trả thuế trên cái số tiền tăng trưởng là 350.000 đồng. Đây là những cái việc mà chúng ta không để ý đến. Rồi nếu con mình là cái người bị bệnh phải cần đến Medicare thì sao? Nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chuyển cái tài sản này vào tên con mình vì xin lỗi quý vị, và vì mình nghĩ rằng là mình sẽ cần đến tiền bảo hiểm của chính phủ, và mình không muốn chính phủ phải lấy cái số tiền đó của mình đưa cho con mình là một cái cú chắc ăn. Nhưng quý vị biết, 2 năm nay hơn rồi, cái tiền tài sản nhà của mình đó, mình đặt vào trong một cái living trust, thì Medicare bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, họ không có đòi bồi hoàn lại cái số tiền đó được nếu mình có cái living trust. Có cái di chúc là khác ạ. Như trong cái rồi, nếu mình có một căn nhà mà mình chỉ làm cái di chúc, thì khi mình mất đi, con mình phải đưa cái tài sản đó vào trong tòa để làm probate. Làm probate tức là mình yêu cầu tòa chỉ định cái người mà mình đặt tin tưởng vào trong di chúc của mình đứng ra làm cái việc này. Mình phải trả tòa, chi phí cho luật sư, chi phí cho cái người mà mình định làm cái việc đó, tốn không biết bao nhiêu tiền so với một cái khoản tiền để làm một cái living trust cho nó đầy đủ, cho nó đúng. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề nhà, tài sản, chúng ta muốn cộng tên con của mình vào trong đó, chúng ta phải biết những cái việc nó xảy ra trong đó. Rồi có những người biết nhiều hơn một chút và nói cho tôi biết là vậy thì có phải trả cái thuế cho không? Chúng ta gọi là gift tax. Ngày hôm nay, chúng ta có được một cái sự khấu trừ rất là lớn. mỗi một người được khấu trừ trên 10 triệu đô la. Tức là nếu ngày hôm nay tài sản của tôi chết đi, tôi là một người độc thân, tôi có 15 triệu đô la, thì tôi sẽ được khấu trừ trên 10 triệu. Còn lại cái số tiền 4 triệu mấy đó, tôi phải trả tiền thuế tài sản, tức là estate tax, thuế tài sản là khoảng chừng 40-45%. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bãi đi cái việc thuế tài sản đó với những cái số tiền mình có? Tham khảo với luật sư để họ có thể hướng dẫn quý vị từ những cái tình trạng của mỗi một người khác nhau như vậy. Chúng ta phải tham khảo. Chứ nếu mà chúng ta nói chúng ta cộng tên con mình vô cái tài sản này để rồi con mình nó sẽ, để rồi mình không phải làm cái probate, rồi con mình nó sẽ không phải làm tốn tiền tất cả mọi thứ khác. Chung quy là chúng ta muốn tiết kiệm tiền. Và khi chúng ta muốn tiết kiệm tiền mà chúng ta làm cái gì chúng ta muốn thì chúng ta đưa thêm nhiều tiền. Chúng ta phải tham khảo với luật sư. Chưa nói đến cái việc những người chủ nợ của mình nữa kìa. Nhà băng họ cho mình mượn tiền chứ họ có cho con mình mượn tiền đâu. Cái hợp đồng mình ký với họ đó, mình đâu có nói rằng là con mình là cái người chủ căn nhà này đâu. Rồi thì là họ thấy căn tên con mình vào trong cái căn nhà này, ôi ủa, tôi đâu có cho cái người này mượn, tại sao cái người này tự nhiên đứng làm chủ. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra, nhà băng họ sẽ phải đối diện với nhiều cái lawsuit. Vì không những mình, không những là đối với mình mà còn với con mình nữa. Nhà băng họ đâu có muốn như vậy. Vì vậy trong những cái giấy tờ quý vị ký cho mượn tiền nhà băng đó, quý vị không thấy rằng là có những cái điều khoản trong đó họ nói nếu mà mình vi phạm hợp đồng thì họ sẽ lấy cái nhà mình họ đem đi bán. Nó gọi là due on sale cost. Và cho dù là mình có bằng lòng mình bán đi, mình lại phải trả cái thuế capital gain. Những cái việc tôi đưa ra quý vị không thấy, nhưng quý vị sẽ thấy khi mà những cái chuyện và những cái việc này nó xảy ra mỗi ngày. Vì thế tôi không biết rằng là quý vị suy nghĩ như thế nào, nhưng nếu quý vị là những người có nhà, nhà là một cái tài sản lớn nhất của tất cả mọi người, bảo đảm là nó giá trị trên 150.000 đồng ở thành phố này, ở tiểu bang này hầu hết. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để bảo vệ cái tài sản của mình? Có những người nói thôi thì tôi cứ làm cái gọi là death deed transfer, D-O-T-S, deed transfer on death, tức là chúng ta làm cái chủ quyền ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta không có cho cái nhà này đến khi chúng ta mất. Tôi không nhớ cái chữ đó. Thì là nếu mà chúng ta chuyển nhượng, chúng ta không muốn cái nhà này 390.000 đô la đưa vào trong tòa để mà probate, chúng ta nói thôi, tôi sẽ chuyển cái này vào trong tên của con tôi ngay bây giờ. Và tôi nói rằng là transfer on death deed, đó là cái transfer on death deed, tôi chuyển cái này vào trong con tên tôi bây giờ để khi nào tôi chết thì con tôi lấy căn nhà, thế là xong, không phải mang qua probate như cái trường hợp của cái vị thính giả vừa rồi. Làm cái di chúc mà có mỗi căn nhà như vậy thì nhất định phải đưa vào probate. Và đưa vào probate nó khá tốn khá nhiều tiền và thời gian chờ rất là lâu. 9 tháng là ít nhất, có khi cả năm. Tôi thì ông cái vị thính giả vừa rồi mới nói thôi thì tôi làm cái transfer on death deed, tôi làm cái chủ quyền ngay bây giờ, tôi để vào trong cái quận hạt, tôi để đó, khi nào tôi chết thì cái nhà này tự động nó sẽ về tên của con tôi, cũng được. Vậy đó là một cách mình không muốn làm probate. Nhưng mà rồi nhỡ quý vị quên, rồi quý vị không muốn cho cái người con này nữa, quý vị đâu có đổi. Quý vị không đổi thì khi mình ra đi thì cái nhà thuộc về hai người con đó hay ba người con đó. Nếu chúng ta có thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi có số điện thoại 408-947-7717 và sẽ được mở ra từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. những cái việc này chúng ta cần phải biết, vì chúng ta ở một cái xã hội và một cái quốc gia có những cái điều khoản nó bảo vệ cho mình, và có những cái điều khoản luật nó cũng thể làm cho cái cuộc sống của mình phức tạp thêm. Ok, và khi chúng ta có những người con cần đến những cái sự giúp đỡ về những cái việc liên quan đến con của mình bị chậm phát triển hay là bị những cái vấn đề gì khác, mình phải tham khảo để mình biết rằng là mình cần phải làm cái special needs trust hay không, và để tiền lại cho con mình, để con mình được cái sự chăm sóc, giúp đỡ bởi cái người mình tin tưởng làm việc này cho mình hay không. Có những người hỏi tôi rằng là vậy thì nếu tôi làm cái trust xong rồi tôi có quyền tái tài trợ, tôi có quyền bán căn nhà. Lẽ dĩ nhiên, tại vì mình làm cái revocable trust, tức là một loại trust có thể thay đổi được. Mình không có làm cái irrevocable trust trừ trường hợp mình có những cái bảo hiểm nhân thọ, life insurance, thì mình làm irrevocable trust vì nó mục đích khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Dạ, mời chị.
Dạ, chị ơi. Dạ, luật sư, chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, em muốn hỏi thăm thử, em có cái trường hợp là em đi thuê nhà đó. Em thuê phòng. Nhưng người chủ là muốn em đặt cọc cái tiền bảy em thuê cái phòng đó là 750, và người chủ muốn cho em đặt cọc cái tiền là 750 tiền deposit. Nếu như một tháng, nếu mà như em không khi em vô thì em chỉ đưa cái tiền một tháng, và cái tiền deposit trước là một tháng đó là để cho cái tháng mình vô mình ở. Nhưng mà người chủ không có nói em là nếu như mình cancel, mình không có tới ở thì sẽ bị mất tiền cọc. Và trên giấy tờ thì ghi là cũng không có nói về cái vấn đề đó. Cho nên là trước khi dọn vô khoảng một tuần thì em đã vì lý do gia đình cho nên em không có dọn vô ở được. Cho nên em mới gọi cho người chủ đó, em nói em không có tới ở được, thì người chủ nói là em sẽ bị mất cái tiền cọc đó. Cái tiền cọc 750 đồng, mà 750 đồng đó là để cho mình đặt một tháng, nếu mình vô mình ở mình deposit cho một tháng, chứ không phải là tiền đặt cọc để mình giữ phòng. Bây giờ người chủ không có chịu trả cho em thì em phải giải quyết như thế nào? Luật sư, xin luật sư giúp giùm em.
Bây giờ đây là cái câu trả lời, nhưng mà tôi không có hỏi câu hỏi để cho chị trả lời, tôi chỉ nói để cho chị biết thôi. Bây giờ chị đừng có trả lời tôi khi mà tôi nói chuyện nhé.
Dạ.
Nghe thôi nhé.
Dạ.
Cái trường hợp như vậy đó, thứ nhất là tôi không biết rằng là chị có những cái giấy tờ viết xuống là cái ý định của chị như thế nào và ấy cái ý định của cái người chủ như thế nào. Hai người nói chuyện nhau mà không có giấy tờ thì bây giờ chỉ còn mỗi một cách là mang cái người chủ ra small claim để yêu cầu án nghe xem là cái người nào nói phải, người nào nói trái. 750 đồng có đáng để làm cái việc này hay không? Tôi không biết, tùy vào chị và tùy vào cái người chủ nhà có thể nói chuyện với nhau. Và nếu người chủ nhà có thể cho mướn được cái chỗ đó thì người chủ nhà không có thể giữ cái số tiền đó của chị được. Nhưng mà cái việc mà chị nói rằng là ý định của chị 750.000 để mà đặt cọc xuống, để khi nào chị dọn ra tiền đó dùng để mà sửa sang cái căn nhà nếu chị không có dọn ra trong một tình trạng sạch sẽ. Còn ông chủ nhà thì nói rằng là tôi cho chị mướn, chị đặt cọc xuống, nếu mà chị không tới ở thì chị mất một tháng tiền nhà. Tôi không biết câu chuyện của hai người như thế nào, mang nhau ra small claim để mà thưa với tòa nhé. Đó là câu chuyện.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến những cái việc chuyển nhượng như thế này, chúng ta phải biết rằng là cái việc làm của mình nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều người khác nhau. Con mình, có thể là người thân, có thể là những người mình để tiền lại cho họ. Vì vậy, mình cần phải biết cái lựa chọn của mình như thế nào. Cộng tên con trên cái chuyển nhà nó không phải là một cái phương cách tốt nhất. Và nếu cái người con này không có cái trách nhiệm với số tiền hay là với những cái việc làm về tài chính, thì rồi nó sẽ làm gì với căn nhà này của mình? Có nhiều phương cách để mà mình có thể giải quyết những cái sự lo lắng, cái sự khó khăn của mình khi nói đến cái nhà mình đang ở. Vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề living trust, ta làm revocable trust. Irrevocable trust là để khi chúng ta làm những việc liên quan đến tài sản trong cái chương trình life insurance hoặc là cái chương trình bảo hiểm nhân thọ mà mình muốn để lại để mà dùng cái tài sản đó để trả những cái khoản thuế mà mình có thể sẽ phải trả dựa trên cái tài sản của mình đang có. Có những người bán cái căn nhà này cho con, sang cho con giống như là dưới cái tình trạng bán, nhưng lại ở nơi đó và làm tất cả những cái việc ngược lại với một cái người đi mướn nhà. Có nhiều lựa chọn lắm, tùy theo cái việc quý vị muốn. Đừng để cho cái vấn đề liên quan đến mất đi căn nhà, mất đi những cái tài sản mình đã phải xây dựng bao nhiêu năm trời, rồi có những vấn đề về thuế, rồi có những vấn đề về thư kiện, rồi có những vấn đề mà liên quan đến cái việc làm sao chuyển cái tài sản này cho nó đúng xảy ra mà mình không biết. Quý vị cần phải tham khảo với luật sư, số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 đường Center, và số điện thoại là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với khán
giả. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office. Hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện theo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thanh Radio.